Đức Tùng với một con có một câu hỏi rất là tò mò. Tại vì hồi đó đó, ba con cũng bị đi tù mà ở trong cộng sản thì rất là cực khổ và người ta rất là giam cầm, không có được tự do. Mà con được nghe trong bài giảng là Đức Cha được làm cái sợi dây Đức Cha đang đeo đó là ở trong tù. Vậy thì con có hỏi là Đức Cha làm sao để được kéo cái kìm để mà làm được sợi dây đó bây giờ nó thành để Đức Cha được đeo như ngày hôm nay?
Bây giờ chị này bắt cha xưng tội. Trước hết khi vào trong tù thì những người bạn, người gác trẻ đó, họ cũng là lạnh nhạt với mình lắm, lạnh nhạt vì họ sợ lắm. Mà bây giờ ông khéo mà khi nãy tới đây cũng đây cũng có nhiều người sợ, bởi vì thấy Đức Cha phản động sợ. Bây giờ bữa nay đã thấy Đức Cha phản động rồi. Thì khi mà ở trong tù họ xa lánh, họ sợ lắm. Ban đầu thì cứ mỗi ngày có hai người gác, đêm có hai người gác, cứ giấy một kiếp như vậy, 5-6 người. Ban đầu người ta nói rằng cứ 2 tuần thì đổi một lần, vì nếu để họ ở với ông Thuận thì lây cái xấu của ông Thuận để nó đi đàng tội lỗi hết. Thì sau thì họ không thay đổi nữa, nói nếu mà cứ thay đổi mãi thì tất cả thì mấy người gác này nó đi đàng tội lỗi hết thì còn đứa nào. Thôi thì đứa nào ngỡ lỡ mà sa ngã thì thôi thì bắt cho nó ở với ông Thuận. Ở lâu thì tôi nghĩ như thế này: họ xa mình, họ sợ mình, họ lánh mình, thì bây giờ mình cũng phải ở làm sao chứ? Có gì mà cho họ? Bây giờ thì ở trong tù thì giải trách cũng không có nữa. Đó là lời Đức Hồng Y Khuê ngài nói một tiếng mà tôi rất cảm động khi tôi được họ đưa đi quản thúc đó. Thì ngài nói giáo dân tới hỏi ngài, không biết cái ông ấy có phải cha không? Thưa Đức Hồng Y, không biết có phải cha không? Mặc một bộ đồ bà ba đen, đội cái mũ cói, xách một cái túi cói về mà không được làm lễ thì làm sao mà cha được? Mà không thấy có ưu dòng nào gì cả, nên có bộ áo bà ba đen thôi. Thì Đức Hồng Y nói, chúng con phải thương người và hết sức mà lo cho người thay cho cha, bởi vì cha biết ở trong tù ra thì một tấm rẻ rách cũng không có. Mà đúng thực như vậy, ở trong tù mà muốn cho có miếng rẻ rách mà vá áo quần á thì phải nhịn cơm mà đổi cho nhau mới có tấm giải thách. Mình không tưởng tượng được. Và khi đó thì tự mình nghĩ rằng không có gì cho họ, nhưng mà có một cái mình có thể cho họ được là tình yêu của Chúa ở trong lòng mình. Thì khi đấy khởi sự nói chuyện cho họ vui, dần dần họ nghe, họ thích thì họ lại bảo mình nói chuyện, hỏi thêm nữa. Thì nói chuyện đi nước này nước nọ, người ta sinh hoạt vui sống làm sao, người ta tổ chức các cái như thế nào, thì họ cứ hỏi. Cuối cùng dần dần họ trở thành là học trò. Thế là họ yêu cầu dạy ngoại ngữ cho họ và dạy ngoại ngữ cho họ. Thì cứ như vậy thì thầy trò nó mới bớt căng thẳng. Và ở như vậy 7 năm với nhau. Và khi họ bớt căng thẳng và họ hiểu được một số việc rồi thì họ tử tế. Và có một lần tôi phải cưa gỗ thì mới nói với một anh gác thế này: anh ơi, tôi cưa gỗ chứ mà tôi muốn yêu cầu anh một điều thôi. Ông muốn gì ông? Tôi muốn cưa miếng gỗ thành cây thính giá. Chết ông ơi, ông chết tôi chết. Bởi vì trong nội quy ở trại cải tạo thì không được có một dấu hiệu gì là về tôn giáo. Mà bây giờ ông làm thì làm sao mà giấu được? Bởi vì người ta cứ soát đồ của ông luôn, làm sao giấu được? Nói thế tôi liệu cách, tôi có cách tôi giấu chứ. Chết nguy hiểm lắm, tôi bị kỷ luật, ông bị đổi xa. Sao nói không, ông nhắm mắt đi, anh nhắm mắt đi để tôi làm chứ. Nhắm sao được, chết tới nơi mà nhắm. Thế nhưng mà cầm lòng không động, họ đã quý mình rồi, thôi anh ta bỏ đi, bỏ đi, thả mình đấy, cưa ngay lập tức ra cái tình trạng. À, rồi cứ lấy nước đó, đổ nước trên gạch đó, rồi cứ mài, mài mãi rồi sau nó nhẵn đi. Nhẵn đi rồi có được một cục xà phòng thôi, thì đập vỡ cục xà phòng, rồi thấm nước, rồi bọc lại, rồi lấy nước cứ vuốt mãi ra rồi nó láng. Láng rồi thì là lấy giấy gói, mỗi lần người ta soát đồ hỏi cái gì đây, nói cục xà phòng để tắm, mà Chúa làm phép lạ, 7-8 năm tắm khi nào nó mòn cả. Và khi đi ra khỏi tù đó thì mới đập vỡ xà phòng ra, mà lấy ra là miếng gỗ trong cái thiên giãn này. Vì thế rồi mới đi ra ngoài thì thuê thợ họ bọc, họ lấy mê tan họ bọc ra, thì trong nó đen là cái thanh giá. Mà tôi rất thích vì khi đó giam ở tỉnh Vĩnh Phú, mà tỉnh Vĩnh Phú là đền Hùng, nơi có tổ tiên Hùng Vương của chúng ta, thì cái gỗ này thì là gỗ đền Hùng, thì dù đi đâu mang nó cục nhớ là tổ tiên Hùng Vương của dân tộc Việt Nam. Rồi có lần khác thì ở một trại khác, thì ở đó thì có một hôm tôi xin một anh khác là: anh này, tôi muốn yêu cầu anh một điều, nói được không? Ông cứ nói đi. Tôi muốn anh cắt cho tôi một sợi dây điện, có mấy sợi dây điện gỗ ở ngoài cũ, nó ngoài mấy vách tường, anh cắt cho tôi sợi dây điện bao nhiêu, độ thước thôi. Chết rồi, tôi học trường Đại học An ninh ra, ai ở trong tù mà có dây điện là sắp sửa treo cổ đấy, tự tử. Không, người Công giáo thì cha cổ đâu dạy gì mà treo cổ. Nhưng mà thế thì ông lấy cái sợi dây điện mà làm cái gì? Nói thực anh, tôi muốn làm sợi dây để tôi mang cái thánh giá, tôi về tôi mang cái thánh giá, lấy sợi dây này. Dây điện làm sao mang cái thánh giá? Không, anh cứ tin tôi, anh cho tôi mượn hai cái kềm bé bé thế này, rồi tôi bày cho anh làm. Ông nói vớ vẩn quá, kềm thế mà lại cắt dây điện mà làm dây mang tượng thánh giá thì ông nói như thế thì làm sao mà tin ông được. Không, anh cứ tin tôi đi, để hồi tôi bày làm. Anh ta nghĩ lui nghĩ tới, nhưng bây giờ họ đã quý mình rồi thì anh nói thế này: thôi thì tôi nghe ông, tôi chưa hiểu thế nào nhưng mà nghe ông vì tôi quý ông. Chiều nay á, từ 7 giờ ông phải sẵn sàng, phiên tôi gác, tôi cho cái anh gác kia nó đi phố nó chơi đi. Thì ở nhà thì tôi với ông làm kín từ 7 giờ cho đến 11 giờ, mà phải là xong trước 11 giờ. Nếu mà 11 giờ về thấy tố cái thì chết. Thành thử là phải xong trước 11 giờ. Thế là xong rồi, anh mang hai cái kềm chừng này, xách sợi dây lên. Tôi bảo cắt hai ra, mình cắt hai mỗi người một nửa. Thế thì cứ lấy cái kềm ấy, cắt cái cây thánh giá, cắt cái sợi dây ấy cứ từng mưỡng bằng từng mảnh bằng cái quay diêm vậy. Mà cân nhau cứ đo nó lại cách quay diêm. Rồi xong rồi thì lấy là hai kềm vặn hai đầu lại thì thành cái dây này. Dây này đó. Và cái dây này là cái dây điện ở trong nhà tù, và bây giờ thành cái dây mang tượng thánh giá. Không phải là chỉ là một cái kỷ niệm lúc mình ở tù, nhưng mà là một cái kỷ vật mà nó nhắc cho mình rằng với tình thương của Chúa thì chúng ta có thể thay đổi tâm hồn người khác được. Mà nếu mà cãi vã mà chửi nhau thì cũng không đi đến đâu. Mà do đó thì khi Đức Thánh Cha thấy cái thánh giá này là lạ, Ngài hỏi tôi thì Ngài cho tôi một cây thánh giá khác bằng bạc tốt, nhưng mà Ngài cười và nói rằng: nhưng mà cái cây thánh giá của tôi thì không quý bằng cây thánh giá của Đức Cha. Xưng tội rồi nhá.